Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi duy trì trật tự thế giới công bằng hơn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga trở về nước tham vấn đồng nghiệp, Hoa Kỳ tăng cường khuyến cáo công dân không tới các nước vì COVID-19, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói Việt Nam tăng cường kiểm soát mạng xã hội, tiếp tục không có tự do báo chí. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi duy trì trật tự thế giới công bằng hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 20 tháng 4 đã lên tiếng kêu gọi bác bỏ các cấu trúc quyền lực bá quyền trong quản trị toàn cầu, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh về một loạt các vấn đề như cáo buộc vi phạm nhân quyền. Phát biểu tại Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao hàng năm, ông Tập chỉ trích nỗ lực của một số quốc gia nhằm xây dựng các rào cản và tách rời mà theo ông là sẽ gây hại cho các nước khác và không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Trung Quốc lâu nay đã kêu gọi cải cách hệ thống quản trị toàn cầu để phản ánh tốt hơn và đa dạng hơn các quan điểm và giá trị từ cộng đồng quốc tế gồm cả của Trung Quốc thay vì chỉ một vài quốc gia lớn. Trung Quốc cũng nhiều lần xung khắc với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, về một loạt các vấn đề từ nhân quyền đến tác động kinh tế của Trung Quốc đối với các quốc gia khác. Trong khi ông Tập không nêu đích danh quốc gia nào trong bài phát biểu của mình, các quan chức Trung Quốc trong thời gian qua đã đề cập đến tình trạng bá quyền của Hoa Kỳ khi công khai chỉ trích sự thể hiện sức mạnh toàn cầu của Washington về thương mại và địa chính trị.
Trung Quốc sẽ quảng bá nợ bền vững tại các nước đang phát triển thông qua sáng kiến vành đai con đường, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh tuyên bố ngày 19 tháng 4. Tại diễn đàn Bát Ngao ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ông Tiền nói Trung Quốc sẽ quảng bá tại các nước đang phát triển những dự án tạo nên các luồng tiền mặt và lợi nhuận bền vững. Chúng tôi sẽ thúc đẩy khả năng nợ bền vững tại các nước đang phát triển. Ông nói và nhấn mạnh thêm rằng Bắc Kinh cũng sẽ quảng bá những dự án xanh khí carbon thấp và xây dựng những dự án hạ tầng cơ sở tiêu chuẩn cao để giảm bớt ảnh hưởng đối với môi trường. Vẫn theo lời ông Tiền, một số nước đang phát triển đang đối mặt với nguy cơ bị nợ chồng chất, nhưng Trung Quốc không buộc các nước nghèo phải hoàn trả các khoản nợ, mà điều chỉnh việc trả nợ căn cứ vào điều kiện của họ. Nếu những nước muốn tái cơ cấu các khoản nợ thì điểm tín dụng của họ có thể bị ảnh hưởng và phí tài trợ sẽ tăng lên, ông nói. Trung Quốc đã mở rộng việc quản nợ cho các nước đang phát triển theo sáng kiến quản thanh toán nợ của G20 trong lúc các nước châu Phi bị đại dịch COVID tác hại, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ khác. Các khoản vay của Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng tại châu Phi. Chính phủ, các ngân hàng và các công ty Trung Quốc cho châu Phi vay khoảng 143 tỷ đô la từ năm 2000 đến năm 2017, theo Đại học John Hopkins. Philippines sẵn sàng phái chiến hạm đến Biển Đông để xác nhận chủ quyền về dầu mỏ. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 19 tháng 4 tuyên bố sẵn sàng phái chiến hạm đến Biển Đông để tuyên bố chủ quyền về nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản tại phần hải lộ chiến lược đang tranh chấp. Tôi hiện nay không quan tâm nhiều đến đánh cá. Tôi không nghĩ có đủ cá để tranh cãi. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu khai thác mỏ, khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm những gì có dưới đáy Biển Đông, dầu mỏ của chúng ta, thì lúc đó tôi sẽ phái chiến hạm đến đó để xác nhận chủ quyền, ông Duterte khẳng định trong diễn văn gửi đến công chúng. Nếu họ bắt đầu khoan dầu tại đây, tôi sẽ hỏi Trung Quốc điều đó có nằm trong khuôn khổ thỏa thuận của chúng ta hay không. Nếu không thuộc thỏa thuận của chúng ta, tôi cũng sẽ khoan dầu tại đó. Ông tuyên bố dù nhắc lại là vẫn muốn làm bạn với Bắc Kinh. Ông Duterte muốn xây dựng một đồng minh với Trung Quốc và lưỡng lự đối đầu với nhà lãnh đạo Trung Quốc khiến những người theo chủ nghĩa dân tộc phẫn nộ. Bắc Kinh hứa cho Philippines vay và đầu tư nhiều tỷ đô la nhưng phần lớn chưa xảy ra. Ông Duterte nhiều lần nói rằng Philippines không đủ sức ngăn chặn Trung Quốc và rằng thách thức các hoạt động của Bắc Kinh có nguy cơ dẫn đến chiến tranh mà Manila sẽ thua. Tổng thống Philippines nói không có cách nào để Philippines thực thi mà không đổ máu, phán quyết trọng tài cột mốc năm 2016 và rõ là Philippines có chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila không trả lời yêu cầu bình luận. Philippines đã vài lần phản đối ngoại giao trước các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, mới nhất là cáo buộc Bắc Kinh đánh cá bất hợp pháp và tập hợp hơn 200 tàu bè trong lãnh hải của Philippines.
ASEAN sắp họp thượng đỉnh về Myanmar. Các nước Đông Nam Á sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Myanmar tại một hội nghị thượng đỉnh ở Jakarta vào thứ Bảy này, nhưng một số nước lại quyết định cử bộ trưởng thay vì nguyên thủ. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên đã tìm cách đưa Myanmar, một thành viên của khối, thoát khỏi tình trạng hỗn loạn đẫm máu sau khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2. Nhưng các nguyên tắc liên quan tới vấn đề đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhóm đã hạn chế khả năng vượt qua quan điểm khác nhau của các thành viên về cách ứng phó đối với việc quân đội giết hàng trăm thường dân. Truyền thông trong nước cho biết ít nhất 6 dân làng đã bị giết hôm 20 tháng 4 bởi lực lượng an ninh của quân đội. Sau khi Ban Thư ký ASEAN thông báo về hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông sẽ được đại diện bởi cấp phó của ông, người cũng là ngoại trưởng. Một quan chức chính phủ Thái Lan hôm thứ Bảy cho biết người đứng đầu chính quyền quân nhân Myanmar sẽ đến Jakarta. Chính phủ Myanmar chưa đưa ra bình luận nào. Tuy nhiên, trong các thời kỳ cai trị trước đây của phe quân nhân, Myanmar thường cử thủ tướng hoặc ngoại trưởng tới các cuộc họp khu vực.
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 19 tháng 4 thúc đẩy người kế nhiệm Guterres giao tiếp trực tiếp với quân đội Myanmar để ngăn leo thang tình trạng bạo động hậu đảo chính và kêu gọi các nước Đông Nam Á chớ nên xem những xáo trộn tại Myanmar là vấn đề nội bộ của nước này. Đặc sứ về vấn đề Myanmar của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, bà Christine Schreiner Bürgener đã liên lạc với quân đội Myanmar kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo hôm 1 tháng 2, nhưng quân đội Myanmar không cho phép bà tới thăm. Vì tính chất trầm trọng và khẩn cấp của tình hình, tôi tin là chính ông Tổng thư ký nên dùng uy tín của ông để giao tiếp trực tiếp với quân đội Myanmar để ngăn chặn bạo động leo thang. Ông Ban, Tổng thư ký từ năm 2007 đến năm 2016, phát biểu trước một phiên họp của Hội đồng Bảo an. 10 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang nỗ lực tìm lối thoát cho tình trạng bạo động tại nước thành viên Myanmar. Người đứng đầu Hội đồng Quân nhân Myanmar dự trù sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Indonesia vào ngày 24 tháng 4. ASEAN phải nói rõ cho quân đội Myanmar biết rằng tình hình hiện nghiêm trọng đến nỗi không thể xem là một vấn đề nội bộ, ông Ban nói. Ông Ban cũng từng là Ngoại trưởng Hàn Quốc và hiện là thành viên của Tổ chức Trưởng lão Lãnh đạo Toàn cầu. Việc quân đội sử dụng lực lượng sát thương và vi phạm tệ hại nhân quyền chống lại thường dân không phù hợp với hiến chương ASEAN, ông nói. Những hành động này rõ ràng vi phạm luật quốc tế và đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Ông Ban cũng thúc đẩy Hội đồng Bảo an phải có hành động tập thể thay vì chỉ những tuyên bố suông. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ ngăn cản bất cứ hành động mạnh mẽ nào.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga trở về nước tham vấn đồng nghiệp. Đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow John Sullivan hôm 20 tháng 4 cho biết ông sẽ trở về Hoa Kỳ trong tuần này để có các cuộc tham vấn với đồng nghiệp. Quyết định này được đưa ra 4 ngày sau khi Điện Kremlin đề xuất rằng Washington nên triệu hồi ông trong bối cảnh xảy ra khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Nga đã triệu hồi đại sứ tại Washington hồi tháng trước sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông nghĩ rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin là kẻ giết người và tuần trước hai nước đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với nhau. Tôi tin rằng điều quan trọng là tôi phải nói chuyện trực tiếp với các đồng nghiệp mới của mình trong chính quyền Biden ở Washington về hiện trạng của mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Nga, ông Sullivan nói trong một tuyên bố trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Như ông nói rằng ông sẽ trở lại Moscow trong những tuần tới trước khi có bất kỳ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Biden và ông Putin. Dù mối quan hệ đang xấu đi, Điện Kremlin không bác bỏ đề xuất của ông Biden về một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Hoa Kỳ tăng cường khuyến cáo công dân không tới các nước vì COVID-19. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 20 tháng 4 cho biết sẽ tăng cường khuyến cáo không nên tới khoảng 80% các nước trên thế giới do rủi ro chưa từng có đối với du khách vì COVID-19. Bộ Ngoại giao đã đưa 34 trong số khoảng 200 quốc gia trên thế giới vào danh sách gọi là cấp độ 4 không nên tới, bao gồm các nước như Chad, Kosovo, Kenya, Brazil, Argentina, Haiti, Mozambique, Nga và Tanzania. Bản cập nhật này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng quốc gia ở cấp độ 4 không nên tới, lên khoảng 80% các quốc gia trên toàn thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Đạt đến 80% đồng nghĩa với việc thêm gần 130 quốc gia được đưa vào danh sách. Bộ Ngoại giao cho biết động thái này không cho thấy việc đánh giá lại tình hình y tế hiện tại ở một số quốc gia, mà phản ánh sự điều chỉnh hệ thống cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao nhằm dựa nhiều hơn vào các đánh giá dịch tễ học hiện có của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Walter Mondale qua đời ở tuổi 93. Ông Walter Mondale, Phó Tổng thống Hoa Kỳ dưới thời Jimmy Carter và là người thua ông Ronald Reagan trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1984, qua đời hôm 19 tháng 4 ở tuổi 93, gia đình ông cho biết. Ông Mondale là ứng cử viên Tổng thống của một đảng lớn đầu tiên của Hoa Kỳ chọn một phụ nữ cùng ra tranh cử. Với vai trò thượng nghị sĩ rồi sau đó là phó tổng thống trong nhiệm kỳ đầy khó khăn của ông Carter từ năm 1977 tới năm 1981, ông Mondale đã nỗ lực vì dân quyền, sự hội nhập trường học, việc bảo vệ người tiêu dùng và các lợi ích công nghiệp và các lợi ích nông nghiệp và lao động. Ông cũng từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản từ năm 1993 đến năm 1996 dưới thời kỳ nắm quyền của ông Bill Clinton. Những ngày qua trước khi mất, ông Mondale đã nói chuyện với ông Carter, ông Clinton, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, một phát ngôn viên của gia đình cho biết.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ giảm 0,4% trong tuần qua sau khi tăng trong 4 tuần liên tiếp, theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu từ các quận hạt và tiểu bang. Các chuyên gia y tế cho biết số ca nhiễm mới giữ ở mức cao trong lúc những biến thể lây nhiễm nhiều hơn phá hoại những tiến bộ của việc tiêm chủng. Trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 18 tháng 4, nước Mỹ mỗi ngày có gần 70.000 ca nhiễm mới so với 55.000 ca mới một ngày trong tháng 3 và khoảng 30.000 ca mới một ngày vào thời điểm này năm ngoái. Con số trung bình bệnh nhân COVID-19 nằm viện tăng 5% lên tới 41.000 người trên toàn quốc, tăng trong 3 tuần liên tiếp, theo Reuters. Số người chết vì COVID-19 giảm 2,8% trong tuần trước, chưa kể sự chậm trễ trong việc báo cáo tử suất tại Oklahoma, theo phân tích của Reuters, kể cả số tử vong trong báo cáo trì trệ đó, số người chết giảm 27%. Tổng cộng có 568.000 người chết vì đại dịch virus corona tại Mỹ, tức cứ 576 người thì có một người tử vong vì COVID. Tính đến ngày 18 tháng 4, 40% dân chúng Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine và 15% được tiêm chủng đầy đủ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 6 quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới, theo đánh giá mới được Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF công bố, trong đó nhận định rằng quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền tăng cường kiểm soát mạng xã hội và tiến hành một làn sóng bắt giam các nhà báo độc lập trong năm qua. Trong số 180 quốc gia được đánh giá trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của RSF được công bố hôm 20 tháng 4, Việt Nam xếp hạng 175 và nằm trong nhóm các quốc gia gồm cả Trung Quốc và Triều Tiên, được coi là có tình trạng rất tồi tệ đối với môi trường báo chí. Đây cũng là thứ hạng mà Việt Nam được đánh giá trên chỉ số 2020, tăng một bậc so với một năm trước đó. Cùng với nhận định về sự can thiệp trực tiếp của Bắc Kinh vào luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông hồi tháng 6 năm ngoái gây ra sự đe dọa lớn tới nền báo chí ở Trung Quốc, RSF nói trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 20 tháng 4 rằng Việt Nam cũng tăng cường sự kiểm soát của mình đối với nội dung mạng xã hội, trong khi tiến hành một làn sóng bắt giữ các nhà báo độc lập hàng đầu trong thời gian chuẩn bị cho kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần của Đảng Cộng sản vào cuối tháng 1 vừa qua. Tổ chức có trụ sở tại Paris, Pháp nhắc đến tên nhà báo Phạm Đoan Trang, người được giải tự do báo chí ở hạng mục tầm ảnh hưởng của RSF năm 2019, trong số những người bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào năm ngoái. Nhận định từ Nha Trang, Khánh Hòa, nhà báo Võ Văn Tạo nói với VOA rằng phân tích của tổ chức RSF là chính xác.
Như nhận định của tổ chức không biên giới bên dưới, trong thời gian vừa rồi, năm ngoái cũng như năm nay, thì cái việc mà bắt bớ rồi kết án rất là nặng nề những người làm báo tự do mở lên là một cái mối quan ngại chung cho tất cả những người mà quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam. Cô Đăng Trang cũng trước đây cũng là nhà báo đấy, nhà báo của nhà nước ấy, thì cũng bắt chuyện này thì chưa ra tòa, nhưng mà chúng tôi tin liệu là cái mức án cũng không nhẹ nhàng đâu, bởi vì hình như là càng ngày nhà nước Việt Nam càng siết chặt cái tự do báo chí.
Trong số những nhà báo tự do bị chính quyền bắt giữ vào năm ngoái, ngoài Phạm Đoan Trang, người được tổ chức ân xá quốc gọi là nhà vô địch nhân quyền của Việt Nam, còn có nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Họ đều bị bắt chỉ vài tháng trước khi Đại hội Đảng 13 diễn ra. Các tổ chức ủng hộ nhân quyền và dân chủ quốc tế đã cáo buộc Việt Nam tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng và kiểm duyệt trên mạng trong năm ngoái và đầu năm nay, trong thời gian Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 15 ở Hà Nội. Theo nhận định của RSF, để biện minh cho việc bỏ tù những blogger và nhà báo độc lập, Đảng Cộng sản sử dụng bộ luật hình sự, đặc biệt là ba điều khoản theo đó hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đe dọa lợi ích của nhà nước, có thể bị trừng phạt bằng các án tù dài hạn. Tháng 1 vừa qua, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù đối với ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn với mức án tù giam từ 11 đến 15 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Sau đó hơn một tháng, nhà báo Phan Bùi Bảo Thi bị bắt giam với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong những tuần gần đây, một số nhà báo và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập cũng bị chính quyền bắt giữ với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Theo nhà báo Tạo, những điều luật này được chính quyền dùng để buộc tội một cách mù mờ những người bất đồng chính kiến và hoạt động dân chủ.
Và những điều luật đó thì đã được các quốc gia khác hoặc là những cái tổ chức quốc tế mà họ trên chính Việt Nam muốn cho Việt Nam mình tiến bộ đấy. Họ đã nói là đề nghị Việt Nam là bỏ những cái điều đó ra, nó tù mù lắm, và thứ hai là nó làm cho mọi người dân mất cái quyền năng để nói, mất cái quyền biểu lộ.
Thống kê thường niên của RSF đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, bỏ tù nhà báo nhiều nhất. Theo dữ liệu mới được RSF công bố cùng với chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021, tổng cộng có hơn 30 nhà báo và blogger hiện đang bị giam giữ tại các nhà tù của Việt Nam, nơi mà tổ chức này nói là tình trạng ngược đãi diễn ra phổ biến.
Nếu mà nói một cách cặn kẽ ra thì Việt Nam không có báo chí, mà chỉ có công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Báo chí là nó phải độc lập, báo chí là có quyền phản biện chính trị, nhưng mà Việt Nam không được. Cái đấy nó rất là xa lạ với lại báo chí của nhân loại văn minh.
Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội luôn phản bác các báo cáo của các tổ chức quốc tế, trong đó có RSF, và phủ nhận việc giam giữ các tù nhân lương tâm cũng như những người bày tỏ chính kiến ở Việt Nam. Theo chỉ số 2021 của RSF, Na Uy tiếp tục đứng đầu thế giới về tự do báo chí trong bối cảnh mà báo chí toàn cầu, như RSF gọi là loại vaccine tốt nhất chống lại virus thông tin sai lệch, bị ngăn chặn ở hơn 130 nước trên thế giới. RSF nhận định rằng báo chí bị chặn hoàn toàn hoặc nghiêm trọng ở 73 quốc gia, trong đó có Việt Nam, và bị hạn chế ở 59 quốc gia khác. Việt Nam được phân loại vào nhóm màu đen vì có môi trường rất tồi tệ đối với tự do báo chí kể từ khi RSF đưa ra chỉ số tự do báo chí thế giới vào năm 2013. Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nước cuối bảng, với thứ hạng tồi tệ nhất là 176 vào năm 2019 và đỡ tồi tệ hơn là 174 vào năm 2014.
Việt Nam siết chặt biên giới phía Nam chặn COVID-19. Trong bối cảnh COVID-19 tái bùng phát ở Campuchia với các ca lây nhiễm mới tăng vọt gần đây, Việt Nam đã tăng cường kiểm soát tại biên giới phía Nam để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ Campuchia. Bộ Y tế Việt Nam cho hay Bộ đã hối thúc các tỉnh miền Nam hãy chủ động ngăn chặn dịch và đề cao cảnh giác. Một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 20 tháng 4 trích dẫn Bộ Y tế Campuchia hôm 19 tháng 4 xác nhận 624 ca nhiễm COVID-19 mới, số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Phnom Penh tiếp tục báo cáo con số bệnh nhân mới cao nhất với 465 người xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới trong ngày, theo Bộ Y tế Campuchia. Trong khi đó, thêm 10 ca mới được phát hiện ở Takeo, 144 ca tại Sihanoukville và một ở Kampongcham, một ở Pusat và 3 trường hợp ở Svayreng. Campuchia báo cáo có 2 ca tử vong, nâng số tử vong vì COVID-19 ở nước này lên 45 trường hợp. Hiện có tổng cộng 4.439 trường hợp COVID-19 tại Campuchia, số tử vong là 45 ca tính cho tới nay. Để kiềm hãm dịch, Campuchia đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần lễ ở thủ đô Phnom Penh và tại thành phố Tak Mau ở kế cận từ ngày 15 tháng 4. Tất cả các trường học, thắng cảnh du lịch, cơ sở thể thao, viện bảo tàng, rạp chiếu bóng và địa điểm giải trí khác đã đóng cửa trên toàn quốc. Trang mạng của Bộ Y tế Việt Nam hôm thứ Ba 20 tháng 4 cho biết một đoàn công tác do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long dẫn đầu đã tới Kiên Giang để giúp tỉnh này thành lập một bệnh viện dã chiến tại một trung tâm văn hóa của thành phố Hà Tiên. Đoàn công tác còn tới kiểm tra công tác chống dịch tại cửa khẩu biên giới Hà Tiên và Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên được coi như tuyến đầu chống dịch tại địa phương. Được biết, một đoàn nhân viên y tế gồm 13 bác sĩ và y tá từ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được phái tới Kiên Giang. Một số nhân viên y tế khác sẽ được phái tới trong tương lai. Tỉnh Kiên Giang chia chung với Campuchia một đường biên giới dài 56 km và một vùng biển có diện tích 62.000 cây số vuông. Hàng ngày có hàng ngàn tàu cá và tàu buôn dầu và đồ biển qua lại trên vùng biển này, khiến công tác chặn dịch trở nên khó khăn. Một đại diện tỉnh nói tại cuộc họp hồi tháng trước, tính từ ngày 20 tháng 2 cho tới nay, khoảng 1.300 người đã nhập cảnh Việt Nam từ Campuchia qua ngã Hà Tiên. Trong số này có 13 người nhập cảnh bất hợp pháp, theo số liệu của Bộ Y tế. Ranh giới Việt Nam-Campuchia dài 1.137 km, bao gồm 4 tỉnh lưu vực sông Mekong là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An. Vì vậy, khi dịch bùng phát ở Campuchia, không những chỉ có Kiên Giang mà toàn khu vực đã trở thành những điểm nóng có nguy cơ cao bùng phát COVID-19. Campuchia ghi nhận 618 ca nhiễm mới hôm Chủ nhật, một con số cao kỷ lục. Hôm thứ Ba 19 tháng 4, nước này ghi nhận 431 ca nhiễm mới. Riêng Việt Nam trong gần một tháng nay không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào, nhưng con số những ca nhiễm được du nhập vào đang tăng. Nhiều trường hợp trong số này là từ Campuchia. Cho tới nay, tổng cộng 2.791 ca COVID ở Việt Nam thì có 1.570 ca lây nhiễm cộng đồng.
Theo thông báo của nhà chức trách, ở thành phố Hồ Chí Minh còn trên dưới 1.600 phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chưa được chuyển đổi xe cho phù hợp yêu cầu về mỹ quan và an toàn trong lưu thông. Ông Nguyễn Duy Tâm, người làm rác dân lập khu vực gần bệnh viện Ung Bướu, kể.
Này tôi làm cũng nhiều rồi, chú làm đây cũng 50 năm, làm hồi theo chế độ cũ đó giờ. Khó là vì mưa gió cực, độc hại mình phải chịu hết. Tức là không có ai lo cho mình. Hình như nó có cái tập. Mà qua vấn đề mà làm cái nghề rác này á, thì dọn dẹp khu phố sạch sẽ, phường nó giao mình thì mình phải làm. Chứ còn không làm sạch sẽ thì phường nó không cho làm.
Nhà chức trách ra thời hạn là hết năm nay, tất cả đường dây rác dân lập ở các quận nội thành Sài Gòn phải chuyển đổi phương tiện đúng quy chuẩn. Các huyện còn lại cơ bản hoàn thành kế hoạch vào năm 2023. Ông Tâm đồng ý với yêu cầu nhưng ngại chuyện tiền mua xe khó kiếm.
Xe này chạy kỹ lắm, bởi vì nó đời sống, tôi phải kiếm tiền để mua gạo à, phải chạy kỹ chút. Nên nhà nước du di cho mình làm. Trước là đi xe ba bánh đạp, sau mình phát triển chút xíu là ba bánh gắn máy. Ba bánh gắn máy cái nhà nước mới bắt bỏ. Bây giờ nhà nước cũng đóng cái xe khác cho dân lập làm, nhưng tiền nặng quá tới 60 triệu, thành thử ra dân lập nó mới đóng cái rờ mọt thì nó kéo có 20 triệu rồi. Thì nhà nước cũng du di cho, nghĩa là kéo làm dọn sạch phố phường thôi. Chứ còn cái xe này nó cũng không có cho lưu hành.
Những xe kéo thô sơ như của ông Tâm không thể đáp ứng các quy chuẩn đăng kiểm. Tuy nhiên, để thay thế xe mới thì số tiền phải chi ban đầu vượt quá khả năng người lao động trong nghề rác. Từng làm công tác quản lý đô thị, ông Nguyễn Ngọc Hữu, cán bộ Mặt trận Tổ quốc góp ý kiến.
Nhà nước thì tôi muốn tạo một cái sự là vệ sinh môi trường, thấy không? Không muốn gây ô nhiễm cái ngoài đường ngoài xá, nó bốc mùi, nó sẽ không tốt cho xã hội. Mà chiếc xe mà cái giá như vậy đó, đúng rồi, nó phải chăng thôi. Nhưng mà mình phải tạo cái điều kiện những người lao động mà cái sơ cũ á, ví dụ mình bán cái giá như là góp hay gì gì đó, cho người ta, có thể người ta sẽ mua. Chứ mà một số tiền mà khổng lồ quá thì đối với người lao động mấy chục triệu họ rất là nhiều.
Góc nhìn hiệu quả, theo nhận xét của ông Nguyễn Duy Tâm thì cần cải tiến nhiều hơn nữa về mẫu xe đề xuất.
Nhà nước muốn chuyển đổi xe cho có mỹ quan, nhưng phải làm cách nào chứ còn làm như cái kiểu mà hôm trước ra cái mẫu, cái ông ra là thất bại. Mà cái xe nhà nước chế là không phải giống như vậy, chạy bằng điện, mà cả tấn là sao lâu nổi. Thành thử ra qua hợp tác xã nó mới báo cho mình biết là sẽ thay đổi, chuyển đổi xe. Nhưng có thử rồi là không được, không kết quả. Cua xe lâu này nó coi vậy mà nó lâu cả tấn.
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, ông Nguyễn Ngọc Hữu cho rằng cần giải pháp khả thi về nguồn vốn để mua xe.
Mình có nên ép buộc cái người nó mua, ép buộc người mua thì cũng kẹt người ta. Thì người ta phải đi vay mà mượn tiền ở ngoài cũng chết luôn nữa. Nó tạo điều kiện cho những người mà có xe, tạo điều kiện cho họ vô ngân hàng, họ vay. Và được xuất phát.
Những người được gọi là thu gom rác dân lập có khách hàng khoảng 60% là các gia đình trong hẻm nhỏ. Lực lượng này được xem như cánh tay nối dài của các công ty dịch vụ công ích ở những nơi mà công nhân vệ sinh công ích chưa bao quát hết.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Chính quyền quân nhân Myanmar gia tăng trấn áp tàn bạo người biểu tình. Quân đội Myanmar tiếp tục trấn áp tàn bạo những người biểu tình ôn hòa phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2, lật đổ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Tổng thống Joe Biden lên án hành động đàn áp vô cùng tàn bạo của quân đội Myanmar vào ngày 27 tháng 3, giết chết hơn 100 người, bao gồm hơn 10 trẻ em, trong ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc đảo chính bắt đầu. Theo nhóm quan sát Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, binh lính và cảnh sát Myanmar đã giết hại hơn 450 người trong hành động trấn áp các cuộc biểu tình lớn đòi khôi phục nền dân chủ. Phản ứng về vụ đàn áp đẫm máu mới nhất, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố trên Twitter: "Chúng tôi kinh hoàng trước cuộc đổ máu do lực lượng an ninh Myanmar gây ra. Hành động này cho thấy rằng chính quyền sẽ hy sinh mạng sống của người dân để phục vụ một số ít. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, những người Myanmar dũng cảm bác bỏ chính quyền quân nhân khủng bố." Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley, cùng với các tham mưu trưởng trên thế giới lên án việc sử dụng vũ lực sát thương để đàn áp người dân Myanmar. "Với tư cách là các lãnh đạo quốc phòng, chúng tôi lên án việc lực lượng vũ trang và các cơ quan an ninh Myanmar sử dụng vũ lực sát thương đối với những người không có vũ khí. Một quân đội chính quy tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về ứng xử và có trách nhiệm bảo vệ, không gây tổn hại cho những người dân mà quân đội phục vụ. Chúng tôi kêu gọi lực lượng vũ trang Myanmar ngừng bạo lực và nỗ lực khôi phục sự tôn trọng và tín nhiệm của người dân Myanmar mà họ đã đánh mất qua các hành động của họ." Hai giới chức của Liên Hợp Quốc, Alice Wairimu Naderitu và Michelle Bachelet, đã ra một tuyên bố chung liên quan đến vụ thảm sát mới đây. "Những hành động tàn bạo, hèn nhát, đáng xấu hổ của quân đội và cảnh sát, những người đã bị quay phim nhắm bắn vào những người biểu tình khi họ bỏ chạy và thậm chí không tha cho trẻ em. Hành động này phải dừng lại ngay lập tức." Hoa Kỳ lên án với mức độ mạnh mẽ nhất những hành động giết người của lực lượng an ninh Myanmar. Chế độ phải ngừng cai trị bằng khủng bố.